Chuyện dài Kinh Cầu Muốn, tác giả Lê Xuyên, tập thứ 33. Bảy Núi nói,
hey, khổ quá, nói bậy hoài. Lúc này à, anh giết tôi thì quá trễ rồi, vì à, kể từ giờ phút này mạng sống của hai đứa mình dính liền vào nhau.
Câu nói ấy của Bảy Núi làm cho Thế nghĩ ngay đến một cách đối phó với tình thế. Anh ta mỉm cười và ung dung bảo Bảy Núi.
Đại ca nói đúng, bây giờ đến lượt tôi nhờ đại ca làm con tin.
Bảy Núi chặn lời anh ta.
Ê, trò chơi nguy hiểm đa, đại ca không có đủ sức làm việc đó, nhích một cái là tình thế có thể lật ngược.
Tôi biết và cũng phải ráng làm để đáp lễ đại ca chứ biết sao bây giờ.
Bảy Núi cười lạc rồi lên giọng kẻ cả.
Xin lỗi, tôi nói ra đây, đại ca đừng có phiền, đại ca ngu như con bò.
Ánh đèn pin trên tay Thế rung lên.
Chùa nói lớn lối.
À, đừng nóng, đây ngu hết chỗ nói. Tôi không hiểu đại ca làm những chuyện lăng nhăng này để làm cái gì. Đại ca cứ nằm ngủ cho tới sáng thì đại ca và mấy anh em ở bển cũng được thả. Trái lại, đại ca bợp chộp để sơ sẩy thì có phải cả bọn chết hết không?
Huỳnh Mai liếc Trường Thế và thấy anh ta nhíu mày. Bảy Núi đều giọng nói tiếp.
Đúng là đại ca muốn hại anh em, muốn tìm chuyện rắc rối. Mấy cha có ăn có học hay làm bậy như vậy lắm. Việc qua rồi mấy cha chịu thua, và một khi nghĩ lại thăm đòn, mấy cha tự ái lên rụi làm càng làm đại cho sướng, chứ không có kể chi đến chuyện được hết. Hay là đại ca nghĩ đến em Quỳnh Mai rồi nóng mũi, y như vậy càng vô ích nữa. Mọi việc xong xuôi rồi hết trơn.
Ngón tay của Thế kèm chặt cò súng trong lúc Bảy Núi cười khì. Rồi lên giọng tâm tình.
Ê, tiện đây tôi cũng nói thêm, tôi không về đại ca nói thiệt. Ê, cậu tốt lắm. Cậu à, ở chung lão xạo với mấy đại ca như vậy á, mà không hề hấn gì cũng giỏi lắm. Tôi phục cổ và mến cổ nhiều hơn nữa.
Quỳnh Mai xấu hổ quay qua cự nữ với Thế.
Anh để cho thằng cha nói lẩm nhẩm hoài sao? Thế chưa biết phải đáp sao thì Bảy Núi đã lên tiếng trách đùa Huỳnh Mai.
Ê, em này không có lòng dạ gì hết. Em quên hết tráo mọi chuyện tình nghĩa của hai đứa mình nóng hôi hổi mới rồi sao? Em nên nói với anh Thế biết là mọi việc xong xuôi êm thấm, kéo ảnh còn thắc mắc.
Hướng về phía Thế hắn tiếp lời.
Ê đó đại ca thấy chưa? Đại ca can thiệp đã quá trễ. Giả tỷ như hồi nãy đại ca thọc tôi một mát tôi có chết á, thì em Quỳnh Mai kia cũng vậy thôi. Và đại ca mang thêm cái tội là làm cho em quá chồng một cách tức tưởi.
Thế ngắt lời hắn.
Thôi anh đi ra đi, và đừng mong nói khích tôi vô ích. Ý tôi muốn cho đại ca tỉnh táo chứ khích đại ca để đại ca làm ẩu nữa à.
Ai thì bước ra cho mau, hai tay để lên đầu.
Bảy Núi cười khẽ, đoạn ngoan ngoãn đặt hai tay lên đầu. Thái độ cười nói như không của hắn làm cho Huỳnh Mai lẫn Thế đều thêm lo. Bất chợt Huỳnh Mai đưa mắt nhìn mình, Thế làm tỉnh bảo cô ta.
Chị móc súng ra, phụ canh chừng hắn với tôi. Nếu hắn lộn xộn mình cứ hạ hắn rồi ra sao thì ra.
Bảy Núi thở dài rất to.
Ê, thôi mà, cho tôi xin can. Tôi coi mũi súng của mấy người không có nhầm vào đâu hết. Tôi xin nói trước thế nào cũng có lúc tôi quật ngược trở lại. Từ nãy giờ bị dướng cái mùng chứ không thôi á, anh rùi đời. Và bị có tấm vách dán bổ kho ở phía sau. Chứ nếu là vách lá như ở mặt trước thì tôi cho anh ngáp gió từ lâu. Bây giờ tôi bước ra ngang.
Dứt lời, hắn thò đôi chân khỏi mí mùng, một đôi chân đen thui và đầy lông lá dưới ánh đèn pin chiếu thẳng. Thế rồi chặn hắn lại.
Khoan xuống đã, ngồi yên như cũ.
Bảy Núi làm lạ.
Sao ba hồi này ba hồi khác hoài vậy cha nội?
Thế Đỗ Quạo ngang.
Đợi bận quần áo dù đã.
Bảy Núi phì cười.
Cái thằng cha này kỳ, bị mấy cha như vậy hoài mà làm việc gì cũng chẳng nên thân hết. Đù họ, đáng lẽ anh phải lo giết tôi cho gấp hay làm cái gì đó thì làm, chứ hơi đâu nghĩ đến việc mặc quần áo cho tôi. À, bị có em Quỳnh Mai ở đây phải không? Ý tưởng ai chứ tôi với ẻn còn là cái khỉ khô gì nữa mà anh phải lo đến ba cái chuyện bề ngoài đó không biết.
Thế không trả lời hẳn, mà câu có quay lại bảo Huỳnh Mai.
Chị ra lấy bộ quần áo của hắn rồi đi vòng lại phía chân trỏng liền vô cho hắn đi.
Huỳnh Mai lật đật nghe theo, thế lại bảo cô ta.
Chị lục túi hắn coi có cái gì lạ không? Huỳnh Mai nhanh nhẹn xót qua ba miệng túi trên chiếc áo pyjama hàng đen và lôi ra sợi dây bùa của Bảy Núi.
Chị có cái này, thì gắt liền.
Chị đem quăng cho hắn đi.
Huỳnh Mai cẩn thận đi bọc xuống chân trỏng, dán mùm lên và quăng nhanh bộ quần áo vào cho Bảy Núi. Hắn mỉm cười khi đoạn quơ lấy quần áo chậm rãi mặc vào, nhưng khi sờ đến túi để sợi dây bùa, hắn giục kêu khẽ.
Ý trời ơi, mấy người lấy dây cà tha của tôi làm chi vậy?
Thế hất hàm bảo Huỳnh Mai.
Trả cho hắn đi. Huỳnh Mai bướng bỉnh lắc đầu.
Không. Lần đầu tiên Bảy Núi rên rỉ.
Ý nè em, đừng có làm vậy không có nên. Cái đó kỵ đàn bà, em trả lại cho tôi á. Anh thấy, anh nói với cổ.
Thế trừng mắt nhìn Huỳnh Mai.
Trả lại chỗ hắn chứ giữ làm cái gì, chỉ sao lâu thôi hoài.
Huỳnh Mai dùng dằn bước lại, liệm sợi bùa vô mùng. Hai bàn tay của Bảy Núi vô lấy sợi dây, trịnh trọng nâng lên trước trán, lẩm nhẩm khấn vái, đoạn đeo vào cổ một cách hễ hả. Xong xuôi, hắn ngoan ngoãn bỏ hai tay lên đầu, nhiều muốn tỏ ý biết ơn thế, đoạn lễ phép lên tiếng.
À, bây giờ tôi ra nghe đại ca.
Thế nghiêm giọng.
Ừ, nhưng không được lộn xộn.
Bảy Núi chậm rãi chưa ra khỏi mùng và đứng lên trước chổng, nhoẻn miệng cười.
Ê, bây giờ tôi phải làm sao nữa đây?
Thế lên tiếng.
Tôi vừa biết là lúc này tôi nổ súng là nguy, nhưng nếu anh có ý khác thì tôi không thể do dự gì nữa.
Bảy Núi chắc lưỡi.
Ê, biết rồi mà. Cũng may là mấy người trả sợi dây lại cho tôi, chứ nếu không mấy người động phạm đến nó là bắt buộc tôi phải liều mạng, vì trước sau gì chưa gì cũng giật chết.
Thế không buồn chú ý đến những lời của hắn ta mà quay qua bảo Huỳnh Mai.
Chị đi kiếm sợi dây. Huỳnh Mai chỉ vào cuộn dây dù nhỏ buộc lòng thòng ở đầu bá súng lục trên tay Thế.
Để tôi mở sợi dây đó nghe. Thế gượng cười.
Vậy mà tôi quên nữa.
Huỳnh Mai ngồi thụp xuống bên chân Thế để mở sợi dây ra, trong lúc Bảy Núi nhìn lại hai người với đôi mắt tinh nghịch. Hắn có vẻ là một người lớn đang chơi trò lính kính ăn cướp với hai đứa trẻ con. Huỳnh Mai tần ngần cầm sợi dây đưa mắt hỏi Thế, Thế nhíu mày. Thật ra anh ta cũng không biết cách nào ổn thỏa để trói tay Bảy Núi lại. Anh ta hoặc Huỳnh Mai tiến đến gần Bảy Núi đều nguy hiểm cả. Hắn dư sức quờ chụp lấy người đó để làm một thứ bìa đỡ đạn, mà người cầm súng đứng ngoài không sao can thiệp kịp được. Hiểu rõ tình cảnh ấy, Bảy Núi cười bảo Thế.
Đó, đại ca thấy rắc rối chưa? Đại ca giết hoặc bắt sống tôi á, gì cũng khó hết. Bây giờ đại ca cứ bắt tôi đứng đây hoài để chờ cho tụi nó vô lụm đại ca sao?
Thế giật mình và suýt tí nữa đã ngó ngoái ra ngoài sau lưng. Huỳnh Mai vừa chạy ra ngoài cửa buồng nghe ngóng. Chẳng có gì lạ, cô quay trở vừa già lo lắng hỏi Thế. Bây giờ lỡ như vậy, anh tính sao đây? Thế cầu cỏ.
Sao lại lỡ? Bộ chị cũng trách tôi đã làm như vậy nữa sao? Huỳnh Mai bực mình.
Chứ ai biểu anh làm mà không có suy tính gì hết. Bảy núi chắc lưỡi can thiệp vào.
Cái nhỏ nhỏ một vô, thiệt mấy người mang cái bệnh này lớn quá, không lo cứu lấy nhau mà ở đó lo cãi. Thôi, quan sợi dây lại đây, tôi tự trói lấy xong phức cho rồi.
Hắn liếc xéo Huỳnh Mai, cười mơn và tiếp lời.
Đáng lẽ giờ này tôi đánh một giấc nô nê để gần sáng, làm bệnh cử nữa, thiệt đại ca thấy phá đám ngặt quá. Huỳnh Mai dùng dằn hỏi thế.
Tôi liệm dây cho hắn nghe. Thế nhằn nhỏ.
Hắn tự chối thì làm sao chắc ăn cho được. Huỳnh Mai gắt lên.
Cái gì anh cũng không chịu hết, rồi làm sao bây giờ? Thế chợt để ý đến hai thanh tre song song nhau ở thành chổng phía dưới và dội bảo Bảy Núi.
Phiền đại ca thọc tay qua khe hai thanh tre đó.
Bảy Núi cười nự.
Ê, bộ tính đóng gông tôi sao?
Thế quơ mũi súng, tỏ vẻ nóng nại.
Đại ca nên làm theo lời tôi đi. Lúc này tôi muốn nổ cho đại ca mấy phát rồi muốn ra sao thì ra, tôi chẳng cần gì hết.
Rồi như chưa cho đó là đủ mạnh, thế gằn giọng thêm.
Bây giờ tôi chẳng cần gì hết.
Bảy Núi nhún vai, lắc đầu, giọng thương hại hơn là tự kêu.
Ê, mấy người làm điều này, mấy người sẽ thua tôi.
Dứt lời, hắn ngoan ngoãn bước lại chân chổng, rúng người xuống, đoạn từ từ hạ đôi bàn tay vào cho kẻ giữa hai thanh tre. Thế khẽ thở ra, hất hàm, bảo Huỳnh Mai.
Chị dắt mụn lên rồi leo lên chổng buộc giá tay hắn lại.
Huỳnh Mai do dự trong một giây, nhưng rồi cũng nghe theo. Khi sợi dây dù siết mạnh trên cùm tay của Bảy Núi, hắn nhằn nhó kêu khẽ.
Ê, nhẹ tay chút em, bộ hồi nãy lúc mình đầu ấp tay gối, em không có được vừa lòng nên muốn trả thù sao?
Huỳnh Mai nghiến răng, siết mạnh nút dậy thềm, đoạn nhanh nhẹn, nhảy xuống chổng. Thế lại bảo Huỳnh Mai.
Chị ở đây coi chừng hắn.
Bảy Núi chặn lời anh ta.
Ê ê, rồi bắt tôi khom lưng như vậy hoài sao?
Thế ngó quanh, đoạn nói.
Phiền anh đứng ở góc buồng, sát du dách đó.
Bảy Núi dung bước lại chỗ chỉ định. Thế quay qua Huỳnh Mai.
Chị đừng cho hắn xích tới xích lui gì hết. Tôi ra ngoài nói chuyện với mấy tên kia.
Huỳnh Mai có vẻ không yên tâm, nhưng cũng khẽ gật đầu. Thế trao chiếc đèn pin cho Huỳnh Mai, đoạn hối hả bước ra khỏi buồng. Tên gác vẫn để hết tinh thần vào mấy câu giọng cổ. Thế nhẹ nhàng bước ra sân. Không khí mát lạnh bên ngoài làm cho Thế thấy dễ chịu và tự tin thêm. Tiếng ca giọng cổ nín bặt, tên gác quay phắt lại, và khi thấy Thế hắn cười hỏi.
Ê, đi đâu đó cha nội, đi tiểu hả?
Thế kèm khẩu súng, sát vào đùi, ừ một tiếng, đoạn dung đi sấn tới. Tên kia chưa kịp ngạc nhiên, cũng như chưa kịp chụp cây tiểu liền, thì Thế đã nhảy sổ đến cách hắn một thước, mũi súng chỉa thẳng tới. Tên gác u ớ.
Cái gì?
Thế quát khẽ.
Cầm hồng lại, đứng yên. Thế quơ khẩu súng lên. Cây lục của Bảy Núi, hắn đã bị tôi trói lại rồi, anh mà lộn xộn là hắn chết.
Tên kia tỉnh táo lại, bật cười khan.
Nói dốc cha nội, thứ cha mà đụng tới Bảy Núi được, chắc ảnh ngủ mê cha nội lén trút được cây lục ấy, biết điều đem vô trả lại, chứ không thôi.
Hắn bỏ lửng giữa cầu, vừa thụt người, vừa lao xuống trần Thế, Thế quấn quá, trút mũi xuống, bóp cò cạp. Một tiếng nổ chát chửa, tên gác như bị dồi ngược lại, té bật ngàn. Hắn trúng đạn nhưng chưa chết, và lật đật, cởi cây tiểu liền ra. Thế chỉ thấy bóng đèn dưới đất còn cựa quậy, anh ta bắn thêm một phát nữa. Có tiếng kêu ở phía sau bếp, tiếng chân người chạy thình thịch, tiếng súng lên đạn răng rắc. Thế quýnh quá, chạy trở vô buồng Bảy Núi, thấy mặt anh ta, Bảy Núi chửi om lên.
Như vậy là mày đó Thế.
Huỳnh Mai thất sắc hỏi cuốn, bộ anh bắn ai đó hả?
Thế chưa kịp đáp thì bốn tên thủ hạ đã xông đến cửa buồng, ngơ ngác nhìn cảnh tượng bên trong.
Thế vừa chụp lấy cây đèn pin trên tay Huỳnh Mai, rồi chết lên dách gần nơi bảy núi đứng, và to tiếng bảo bọn kia.
Mấy anh mà bước tới một bước, tôi bắn chết bảy núi rồi, mấy anh muốn giết tôi á, gì đó thì đã trễ. Quỳnh Mai nhắc chừng anh ta.
Sao anh không bắt họ buông xuống? Bảy núi bật cười.
Bắt khỉ gì được, còn mấy thằng nữa chứ bộ, mấy cha còn sống khi nào tôi đây còn sống, ai biểu mấy người dạy quá chi. Rồi còn vợ chồng à, cha Tâm ở bển, còn mấy anh em bị kẹt ở bên Thường Phước nữa làm chi.
Thế cười lạc.
Thì như anh đã nói, số mạng của tụi mình dính liền vào nhau.
Bảy núi nhăn nhó.
Cái thằng cha này rắc rối quá, anh không gây ra vụ mắt tôi này à, thì mọi người ai cũng được thả, anh nằm ngủ họ cũng được tra về. Anh thấy à, anh dạy hết chỗ nói chưa, tôi đã nói hoài, mấy cha như mấy đứa con nít. Có mấy cha cho vui nhà vui cửa vậy thôi, chứ mấy cha toàn là lầm bậy không à.
Một tên thủ hạ đứng ở ngạch cửa buồn cất tiếng hỏi bảy núi.
Bây giờ đại ca tính sao đây đại ca?
Bảy núi phì cười, dày quà phần bùa dưới thế.
Đó anh coi, tôi bị trói như vậy mà tụi nó còn hỏi tính ở tôi thay vì hỏi anh. Nội bấy nhiêu đó cũng đủ rõ là cái thế của anh lân trọng lắm.
Đoàn bảy núi điềm nhiên quay lại hạ lệnh cho các thủ hạ ấy.
À bây giờ tụi bay cứ rút đi nằm ngủ cho khỏe đi. À thằng ở đằng trước đã chết rồi hả?
Một tên ấp úng đáp.
Dạ chưa rõ, tụi tôi nghe có tiếng súng nên chạy ùa lên đây.
Bảy núi nhíu mày.
À ra lo cho nó, để nó chết tao ăn hận lắm. Tay tổ này à, hắn chỉ sang thế, băng quản thì à, chắc nó chỉ bị thương. Cổ quá, cái thằng cũng bọp chọc quá.
Mấy tên thủ hạ lặng lẽ rút lui. Thế phải thầm phục sự bình tĩnh của bảy núi cũng như lòng tin chủ soái của đám thủ hạ kia. Bảy núi có vẻ mệt mỏi, hắn ngáp dài, đoạn lên tiếng hỏi thế.
Bây giờ anh muốn cái gì đây?
Thế lại đưa mắt nhìn Huỳnh Mai. Thật ra mỗi lúc anh ta mỗi thấm thèm là mình đã hành động một cách quá ẩu tả, và những hành động này có thể dễ dàng đưa đến một kết quả trái ngược. Nhưng dầu sao, lòng tự ái của anh ta cũng được gia giúp đôi chút. Bảy núi lại nhắc, hỏi.
Tính gì thì tính cho mau đi cha nội. Anh để tôi bị ê mặt với đàn em như vậy à, lâu quá không có nên đà. Đừng buộc tôi phải liều mạng. Tôi mà làm vậy à, anh chịu không thấu đầu. Ngừng một giây, hắn điềm nhiên nói luôn. Thôi, để tôi tính giùm anh. Bây giờ à, tôi biểu tụi nó chạy qua bển đưa vợ chồng anh Tâm qua đây. Rồi sai một thằng liên lạc bơi xuồng qua Thường Phước, hạ lệnh tha hết đám anh em ở bển ra. Như vậy được không anh?
Thế có vẻ ngượng.
Tôi cũng nhờ anh làm giùm mấy việc đó, và anh cũng nên ra lệnh trả lại hết khí giới lại.
Bảy núi trề môi, hừ một tiếng.
Hê, có vậy mà cũng bày đặt trộn rộn, ra ngoài kêu một thằng nào đó vô đây cho tôi.
Lối sai bảo ấy làm cho thế ê mặt, nhưng cũng đành nghe theo bằng một cách cố làm ra vẻ ung dung nhất. Anh ta khoan thai bước ra khỏi buồng đi tìm bọn thủ hạ của bảy núi. Bọn này đang đứng chồm nhòm ở phía trước sân để lớp thị lo săn sóc cho tên bị trọng thương, lớp xì xào bàn tán. Chợt thoáng thấy thế ló ra, bốn tên nhảy sổ lại, thế quờ mũi súng được dịp lên chừng một chút.
Ê, đừng quá nóng, bộ mấy anh quên rằng bảy núi trong tay tôi hay sao?
Bốn người này đứng lại không phải vì ngắn họng súng của thế, mà chợt nhớ đến tình cảnh của chủ suý của mình. Thế ung dung nói tiếp.
Có anh em nào rảnh vô một nhân để đại ca mấy anh sai biểu gì đó?
Một tên xông ra, tay vẫn còn cầm súng.
Để tôi vô.
Thế muốn bắt tên này phải bỏ súng đi, nhưng lại ngại anh ta cứng lại thì bẻ mặt thêm. Thế gượng gạo, gật đầu.
Ai cũng được.
Thế chỉ còn cách đứng nép qua một bên để nhường cho tên kia đi trước. Sau khi tên thủ hạ nhận lệnh đi rồi, bảy núi cười hỏi thế.
Hè, còn một việc này anh em mình chưa giải quyết, anh quên rồi sao?
Thế tưởng đầu hắn ta định hỏi xỏ mình nên cầu cỏ lên tiếng.
Anh đừng có tưởng như vậy là em, tôi bắt buộc phải mang anh theo cho đến khi nào tụi tôi rời khỏi vùng này một cách bình yên.
Bảy núi chắc lưỡi liền liền.
Đừng có dạy như vậy, đi thì chỉ có hại cho bọn anh. anh em tôi đi thì chẳng khác nào anh chứa sẵn chất nổ trong mình và nhử mồi cho đủ thứ thù nghịch bu lại. Tôi khuyên anh không nên hành tội tôi nhiều thêm. Bây giờ mình nên tính cho xong một việc còn sót lại. Việc gì?
Bảy núi hất hàm chỉ về phía Huỳnh Mai.
Còn việc đó nữa chi, làm bộ hoài. Sở dĩ anh làm rộn tôi như vậy là cũng vì cục cưng đó chứ đâu phải vì mấy tên anh em đực rửa kia. Anh cũng tính nát óc hết chơi bộ chơi sao, có điều là tính ẩu một chút.
Thế liếc chừng Huỳnh Mai, quạ quọ lên tiếng.
Cái đó ăn thối gì? Huỳnh Mai quát mắt quát hỏi.
Vậy chứ anh làm như vậy không phải để cứu tôi sao? Càng cảm thấy mình lố bịch, thế càng đổ nóng thêm.
Coi, cũng tùy ý chị. Tôi làm như vậy cốt để cho bảy núi hết còn dám khinh dễ bọn này và buộc bảy núi bắt bọn kia trao ra trả đủ khí giới lại. Huỳnh Mai rít lên.
Anh nặng lòng với công việc chung quá hả? Phải tôi biết như vậy. Bảy núi xen vào.
Thôi mà, sao lúc nào mấy người cũng cãi nhau được hết vậy? Chuyện chớp nhoáng mà mấy người cũng xô qua kéo lại. Dây qua phía Huỳnh Mai, bảy núi dịu giọng. À nè em, anh thấy anh đã nói thì em nên tính cho xong. Tôi cũng biết rằng mới lúc đầu em chẳng thấy ưa tôi nhưng bởi vì Giang cũng đã đóng thiền rồi. Và không phải tôi dám chê ba gì anh thế. Tánh của ảnh hay thắc mắc từng chút. Vậy em nhắm coi em có thể gì ở với ảnh được không? Huỳnh Mai cười lạc.
Tôi có cần gì ở với ai đâu. Bảy núi tỏ vẻ thương cảm.
Tôi cũng biết vậy lắm, nhưng em nên nghĩ xa một chút. Em hy sinh như vậy và một khi dìa bển, mấy anh em họ nói này nói nọ, hay tốt hơn nữa, họ tỏ ý thương hại em như thương hại một người tàn tật đuôi què cùi phong, thì em liệu có chịu đợi nổi không? Huỳnh Mai nói cứng.
Anh khỏi lo chuyện đó mà. Bất quá tôi dòng về Sài Gòn. Bảy núi nhìn thế phiền trách.
Đó, anh coi rắc rối lắm đó anh.
Thế nhúng dài.
Tôi làm xong bổn phận của tôi là đủ. Riêng về chị Huỳnh Mai, trước sau gì tôi cũng để tùy ý chị. Giả tỷ như chị muốn là ở lại đây tôi cũng không có cản.
Huỳnh Mai nhìn lại anh ta rất lâu. Qua ánh đèn pin, thế quặn đau. Khi thấy sợ ngấn nước mắt mà Huỳnh Mai phải cố giữ lại bằng cách chớp nhanh đôi mi và nuốt nhanh nước miếng như để nén xuống tiếng khóc chực bật ra. Thế đâm ra hối hận và muốn có một lời mở ngỏ cho cô ta, nhưng tiếng cười phách lối của bảy núi lại làm hỏng hết cái không khí giao cảm ấy.
Em Huỳnh Mai, anh đã nói vậy thì cũng đã quá rõ ràng rồi. Em nên nhớ là bây giờ em khác trước, nghĩa là em sụt giá nhiều. Mình nên hiểu bụng anh thế. Thế mỉm cười lắc đầu như coi nhẹ lời châm chích của bảy núi. Ê, không phải tôi bỏ bê gì chị Huỳnh Mai. Tôi có bổn phận lo cho mọi người trong đơn vị. Nhưng nay việc đã xảy ra như vậy, dầu chị Huỳnh Mai có xuống giá hay lên giá thì cũng chẳng ăn thua gì tới tôi hết. Tôi cần nói rõ ra để đại ca cũng như chị Huỳnh Mai khỏi phải thắc mắc gì hết.
Nghe thế nói vậy, Huỳnh Mai chỉ cười lạc. Bảy núi lắc đầu nhìn hai người như tỏ ý thương hại, đoạn ngáp dài rồi lên tiếng bảo thế.
Thôi cho tôi lên chõng nằm ngủ được chút nào hay chút nấy, chứ bắt tôi đứng hoài như vậy sao?
Thế gắt lên.
Anh cứ đứng đó đi.
Bảy núi cào vào.
Bây giờ mình chỉ có nước đợi vợ chồng anh Tâm qua đây và người của anh ở Thường Phước theo liên lạc của tôi về đây để cho hay là mọi việc xong xuôi chứ còn cái gì nữa. Anh để tôi nằm ngủ vừa khỏe cho tôi, vừa đỡ mệt cho anh trong việc canh giữ. Nói thiệt với anh á, anh để tôi đứng như vậy, rủi có lúc anh sơ hở, tôi ngứa ngay tại chân bất tử thì càng rắc rối thêm.
Thế về qua hỏi Huỳnh Mai.
Sao đi chị? Huỳnh Mai ngó lơ lên vách.
Ai biết đâu, việc của anh mà. Thế cầu cỏ, quay lại bảo bảy núi.
Được, anh lên chổng ngủ đi.
Bảy núi lắc lắc đôi bàn tay bị trói ngoặt ra phía sau lưng cười khì.
Ê, bị trói kiểu này mà nằm ngủ thì cũng hơi bất tiện chút. Ê, mà cũng chẳng sao.
Đoàn hắn ung dung bước lại chổng, canh đúng chiếc gối. Buông người nằm nghiêng qua một bên và không nói năng gì nữa hết. Thái độ bình tĩnh đến mức hỗn xược ấy làm cho thế thêm hậm hực. nhưng chẳng lẽ lại tỏ ra lố bịch hơn bằng cách xốc đến lay hắn dậy? Có người nói chuyện ồn ào trước sân, rồi một tên thủ hạ của bảy núi dẫn Tâm và Dung đến và bắt họ đứng chờ ở đây. Xong, tên này đi thẳng vào buồng, làm như không biết có thể, anh ta rụt rè lên tiếng gọi Bảy Núi.
Đại ca ngủ sao đại ca?
Bảy Núi cựa mình, lật người qua, gắt gỏng.
À, cái gì mà kêu tao đó? Dạ, em dẫn hai vợ chồng thằng kia qua đây rồi đại ca. Họ...
Bảy Núi ngắt ngàn.
À, thì giao cho anh thấy đây chứ kêu tao làm chi? Nè, ra phía trước canh chừng tụi thằng Tâm. Vài giờ nữa tụi nó qua tới. Thôi, để tao ngủ và đừng có vô đây làm rộn tao nữa ngang.
Hắn lại lăn người trở qua, để xoay mặt vào vách. Tên thủ hạ lư mắt nhìn thế.
Ra ngoài lãnh họ đi cha nội.
Thế xua anh ta.
Biểu họ vô đây.
Tên kia hầm hực đi ra.
Tâm và Dung hấp tấp bước vào. Họ giật mình khi nhìn thấy Huỳnh Mai.
Chàng ơi chị, thì tôi lo cho chị quá chừng.
Huỳnh Mai cười mũi.
Tôi vẫn mạnh giỏi như thường, chứ có gì đâu mà lo. Dung ngơ ngác nhìn thấy, thế ngượng nghịu, quay qua hỏi Tâm.
Chắc họ đã cho biết hết mọi việc rồi chứ.
Tâm nhăn nhỏ.
Tôi đã nói là anh không nên qua đây.
Thế gần giọng.
Bây giờ anh cũng trách tôi nữa sao? Đến nước này thì phải liều mạng. Họ sẽ thả đám anh em ở bển với đầy đủ khí giới.
Tâm hoài nghi, nhìn lại Bảy Núi, thấp giọng xuống.
Sao chả nằm ngủ như không?
Thế ngập ngừng.
Thì chẳng lẽ hắn la làng lên sao?
Dù sau này anh liệu mình có đi thoát được không? Với cái đám này mình không biết làm sao mà nói trước được. Với tụi Tây còn dễ.
Mình có mang hắn theo mà.
Tâm lại nhăn mặt.
Anh làm cái điều này là mình hết mong gì trở lại về vùng này nữa.
Thế cười lạc.
Tôi cũng lại dùng này luôn. Sau này mấy ảnh muốn tôi đi đâu tôi cũng xin nghe hết.
Tâm ngó sang Huỳnh Mai.
Còn chỉ Huỳnh Mai, chắc anh can thiệp kịp thời chứ.
Thế ngó lơ sang người khác.
Ê, tôi canh lúc thuận tiện ra tay chứ không mấy chú ý đến vấn đề đó.
Tâm có vẻ bức rứt, nhưng rồi lại nói bâng quơ.
Bây giờ mình bắt đầu mệt cầm canh đa. Nè, ông nội kia đi...
Thế chừng lời bạn.
Sao anh rên hoài vậy? Anh muốn khỏe thì xuống dưới này làm cái gì?
Tâm cười lạc, không muốn lời qua tiếng lại với thế nữa. Anh ta kín đáo ngắm nhìn Huỳnh Mai như cố tìm trên quần áo, trên tóc tai của cô ta một dấu hiệu khả nghi nào. Trong lúc đó, Dung khinh khỉnh ngó lên nóc nhà và không giấu vẻ tự mãn của một kẻ đứng ngoài cuộc. Tâm lên tiếng, phá cái không khí ngột ngạt ấy.
Chừng nào mình qua bên Thuận Phước hả anh Thế?
Dòng Thế trở nên điềm tĩnh hơn.
Chờ liên lạc ở bển qua anh đồ mình mang Bảy Núi theo, để qua kiếm anh em trước khi rút đi.
Tâm chợt để ý đến vẻ mệt mỏi của Thế mà ánh đèn pin chiếu vào, làm cho nó trở nên hốc hác thiền. Anh ta ân cần bảo bạn.
Anh ra ngoài nằm nghỉ chút đi, đưa xuống đây để tôi giữ hắn cho.
Thế ngừng người nhìn Huỳnh Mai, hiểu ý, Tâm nói luôn.
Chị Huỳnh Mai cũng nên nằm nghỉ chút chứ, mình đứng chồng nhôm ở đây cũng chẳng ít gì. Mình chỉ cần giữ một cha Bảy Núi thôi. Tôi thấy đám thủ hạ của hắn vẫn còn mang súng ống kè kè ngoài sân.
Thế thở dài, trao khẩu súng lục cho Tâm.
Đây, anh coi chừng kỹ hắn giùm tôi. Hắn mà giọt được thì cả bọn mình khai tử hết ráo.
Anh ta liếc chừng Huỳnh Mai trước khi bước ra khỏi buồng. Trong buồng Bảy Núi còn lại, Tâm, Dung và Huỳnh Mai. Hai người đàn bà lơ là nhau như hai người khách lạ, Tâm khó chịu dư dờ. Bảy Núi nằm yên như đã ngủ rồi, mặc dù phải chịu đựng một kiểu nằm bất tiện nhất. Hẳn ta có vẻ như một người không can dự gì vào mọi việc vừa xảy ra và sắp sửa sẽ xảy ra. Tâm nhìn khẩu súng lục buông thẳng trên tay Huỳnh Mai, và không thấy món khí giới ấy ích lợi vào chỗ nào hết. Cả khẩu súng của Bảy Núi trên tay của anh ta nữa, nếu có phải nổ thì nhất định không phải chỉ có mình Bảy Núi chết, mà cả bọn Tâm Thế sẽ không sống được. Tâm không khỏi buồn cười khi nghĩ rằng giờ phút này đây, khẩu súng chỉ hữu ích thật sự một khi nó khỏi phải khạc ra một viên đạn nào hết. Thấy Dung tìm chỗ tựa lưng, Tâm vội bảo cô ta.
Em ra ngoài kiếm chỗ nằm nghỉ đi.
Dung lắc đầu lia.
Ý, sao được, rủi họ bắt em bắt tử sao? Tâm chắc lưỡi.
Bắt để tế mộ tế mã gì nữa, một khi bảy núi còn ở trong tay mình thì họ không bắt, không thèm bắt mình thì đúng hơn, ai biết. Họ quý sinh mạng của bảy núi chứ tụi mình đấy thì ăn nhẩm gì?
Quỳnh Mai gọn gàng nói chen vô.
Anh Tâm nói đúng. Tâm về quà Huỳnh Mai.
Chị cũng nên đi ngủ chút.
Quỳnh Mai nhún vai.
Lâu lâu thức một đêm cũng chẳng sao, với lại chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa là sáng. Tâm gian nài.
Dù sao chị cũng nên nằm chút, tôi sợ sáng mai mình vất vả nhiều đa chị.
Quỳnh Mai mỉm cười chua chát.
Mai, tôi ở lại đây thì muốn ngủ đến bao lâu mà chẳng được. Tâm trợn mắt.
Cái gì kỳ vậy?
Quỳnh Mai ngó ra cửa buồn.
Anh Thế có nói rồi, việc này là tùy ý tôi. Tâm quơ mạnh mũi xuống để biểu lộ sự bực tức.
Cha nội đó lại rắc rối, chuyện chết người và chết cả đám nữa, mà mấy người coi như giỡn. Khi không mấy người làm tùm lum lên rồi còn bày đặt dẫn lấy này nọ. Trời ơi, chuyện riêng của mấy người muốn cấu xé sau đó thì làm ơn đợi khi bình yên trở lại. Chứ mấy người bậy bạ ra đã đợi rồi á, mạnh bà dẫn mạnh ông hận, để cho tụi này lãnh đủ hả?
Quỳnh Mai gượng gạo cự lại.
Bộ tôi sao? Tâm chắc lưỡi.
Thì dầu ai cũng vậy, bây giờ mọi việc nó đã chè e ra như vậy mà chị còn ráng một chút không được sao? Chị tính ở lại đây để làm cái gì chứ?
Quỳnh Mai cười lạc.
Để ở với bảy núi chứ còn làm gì nữa. Tâm nhìn thẳng vào mặt cô ta.
Chị ham như vậy lắm phải không?
Quỳnh Mai chớp mắt.
Đâu phải lỗi tại tôi. Tâm có vẻ uể oải.
Thôi mà chị, chẳng lẽ tụi này bỏ chị lại đây được sao? Mà chẳng lẽ anh thấy ảnh cao hứng làm nên vụ này để rốt cuộc rồi chị cũng vẫn ăn ở với bảy núi?
Quỳnh Mai nửa như thổng thức, nửa như căm hờn.
Nhưng ít ra bảy núi cũng không coi rẻ tôi. Dứt lời cô ta chạy thẳng ra ngoài để khỏi khóc òa lên. Tâm nhún dài thở dài, quay qua bảo Dung.
Em ra ngoài với chỉ cho có bạn, mà đừng có kiếm cách nói khích nói bác nhau nữa nghe không. Thiệt tôi chạy mấy bà luôn.
Trước khi bỏ đi Dung còn ráng nghênh lại.
Bộ có em ở trỏng nữa hả?